cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp đến Ê-sai đoạn 9. Ê-sai đoạn 9 là một trong những đoạn rất quen thuộc với Cơ Đốc nhân, bởi vì nó là lời tiên tri liên hệ đến sự đến của con trẻ, tức là của Chúa Giê-su Christ. Có nhiều bài thánh ca được soạn để ca ngợi đấng lạ lùng qua sự giáng sinh của Ngài. Các tài liệu được trình bày từ đoạn 7 đến đoạn 12 của sách tiên tri Ê-sai chứa đựng các lời tiên tri được nói trong thời gian trị vì của vua A-cha. A-cha là một vua trị vì trong thời kỳ tiên tri Ê-sai đang thi hành chức vụ. Ê-sai bắt đầu nói tiên tri khi vua Ô-sia băng hà. Vua Ô-sia làm vua tốt và đã cai trị 52 năm. Vua kế tiếp là vua Giô-thang, con của Ô-sia. Ông cũng là một vua tốt. Nhưng tiếp theo đó là vua A-cha, cháu nội của Ô-sia, là một vua xấu và giả hình. Trong thời gian trị vì của vua Ô-sia, Ê-sai nói nhiều lời tiên tri liên hệ về sự đến của đấng Mê-si-a, tức là đấng cứu thế. Đó là thời kỳ đen tối trong lịch sử của nước Giu-đa và Israel. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói về hy vọng của Israel. Trong Ê-sai đoạn 9, từ câu 1 đến câu 7, cho chúng ta một hy vọng của Israel về con trai thánh trong sự đến lần thứ nhất và thứ hai của Ngài. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-sai đoạn 9, câu 1. Nhưng cho người đã chịu buồn rầu thì sẽ không có sự mờ mịt. Trong đời xưa, Đức Chúa Trời đã hạ đất Sa-bu-lôn và đất Nep-ta-li xuống. Nhưng trong kỳ sau, Ngài đã làm cho đất gần mé biển, tức là nơi bên kia sông Giô-đanh trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại được vinh hiển. Lời tiên tri Ê-sai nói rằng trong xứ Ga-li-lê của dân ngoại được vinh hiển đã được ứng nghiệm trong sự đến lần thứ nhất của đấng Christ. Ngài đã làm vinh hiển trong khu vực này. Ga-la-ti là một nơi bị khinh dễ bởi vì nơi đó tụ họp những người ngoại sinh sống. Chúa Giê-xu đã bỏ qua thành Jerusalem là trung tâm tôn giáo thời bấy giờ. Chúa Giê-xu không được sanh ra và lớn lên ở Jerusalem. Nazareth là quê hương hay là thị trấn của Ngài. Nazareth đã khước từ Ngài. Chúa Giê-xu đi xuống thành Capernaum dọc nơi bờ biển Galilee, khu vực ngoại biên của đất nước Sabulon và Naphtali. Naphtali nằm ở phía bắc. Naphtali ở dọc theo biển Galilee. Sabulon nối tiếp với Naphtali ở phía tây. Nazareth nằm trong Sabulon và Capernaum nằm trong Naphtali. Capernaum là trung tâm sinh hoạt, trung tâm hoạt động chính cho chức vụ của Chúa Giêsu. Căn cứ vào các lời tường thuật của sách Tin Lành, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có dời trung tâm này sang ở nơi khác. Điều này giải thích tại sao Ngài có một sự công bố nặng nề xuống Capernaum, bởi vì nơi đó có dịp hay là có cơ hội để tiếp xúc với sự sáng nhiều hơn các nơi khác. Nhưng cuối cùng, tại nơi đó là nơi đã khước từ Ngài. Và trong sách Matthew đoạn 4, câu 12-16 ký thuật như sau. Và khi Đức Chúa Giêsu nghe rằng bị tù rồi, thì Ngài lánh qua xứ Galilee. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến thành Capernaum gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabulon và Naphtali, để cho ứng nghiệm lời đấng tiên tri đã nói rằng: đất Sabulon và Naphtali ở về con đường đi đến biển bên kia sông Giô-đanh, tức là xứ Galilee thuộc về dân ngoại. Dân ấy ngồi chỗ tối tăm đã thấy ánh sáng lớn, và trên kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên. Các bạn chú ý rằng Matthew đã bỏ sót mệnh đề nghi vấn. Nói một cách khác, chúng ta có sự thông giải của Đức Thánh Linh cho phân đoạn này, và tôi tin rằng Đức Thánh Linh muốn chúng ta hiểu theo hai ý nghĩa. Và tiếp đến ở trong Esai đoạn 9 câu 2. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Dù rằng chúng ta hiểu hai dịch Esai đoạn 9 câu 1 như thế nào, chúng ta cũng thấy rõ ràng là dân chúng ở Galilee là những người bị khinh chê vì sống trong tối tăm, theo ngoại giáo, theo truyền thống của các tôn giáo khác. Đó là nơi cựu ước và ngoại giáo từ bên ngoài hòa lẫn với nhau. Khi Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ tại Galilee, dân chúng đã thấy ánh sáng lớn. Họ thấy Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian. Trong sách Giăng đoạn 8 câu 12, Chúa Giêsu phán rằng: ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Điều này được ứng nghiệm trong lần đến thứ nhất của Đấng Christ. Cả hai câu đầu của Esai đoạn 9 này đều đề cập về sự đến lần thứ nhất. Tôi mong ước rằng quý vị hãy nhìn đến Chúa Giêsu, tìm đến Chúa Giêsu, vì Ngài là sự sáng, sẽ dẫn đời sống quý vị đi trong con đường của sự sáng. Và trong Esai đoạn 9 câu 3 nói tiếp: Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, nhưng vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo mừng trong lúc chia của cướp. Quốc gia được thêm nhiều dân và cũng có nhiều tôn giáo nữa, nhưng sự vui mừng đã đi xa. Họ có nhiều tôn giáo nhưng không hề có Đấng Christ. Đó là một giai đoạn sáng chói nhưng không có sự vui mừng thật. Thời gian giữa Esai đoạn 9 câu 2 và câu 3 đã kéo dài 2.000 năm qua. Tại sao Esai không có nói lời tiên tri nào trong giai đoạn này? Bởi vì đây là khoảng thời gian nghỉ. Đức Chúa Trời kêu gọi hội thánh mà Esai không biết gì về điều này. Trong sách Roma đoạn 16 có 25 và 27, Phaolô nói như sau: Ngợi khen Đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi là lời giảng của Chúa Giêsu Christ, theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước, mà bây giờ được bày ra theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống. Bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự dân phục của đức tin. Nhưng Đức Chúa Giêsu Christ nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một, đời đời vô cùng. Amen. Phaolô nói rõ là các tiên tri đã lướt qua thời kỳ này, giống như điều tiên tri Esai đã làm trong đoạn 9 này. Trong Esai đoạn 63, chúng ta đến một nơi mà với một cái dấu phết Ê-sai lượt qua một khoảng thời gian 2.000 năm. Dân chúng trong thời Ê-sai không được khải thị cho biết về hội thánh. Nhưng ngày nay hội thánh được khải thị cho biết và thời gian cách khoảng này được lấp đầy. Điều này làm rõ ràng, phần còn lại trong đoạn chính này đề cập về dân Israel và đất nước được gia tăng dân số hơn thời kỳ vua Acha. Xin hãy chú ý điều Phao-lô nói mà bây giờ được bày ra theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri, bày ra cho mọi dân điều biết, đặng đem họ đến sự dân phục của đức tin. Vì thế, các bạn thấy rằng sự khải thị của hội thánh là một hội chúng khác biệt. Tiên tri Ê-sai chỉ nói về một quốc gia của chính ông, đó là Israel, hay còn gọi là Do Thái. Và trong sách Ê-sai đoạn 9 câu 4 nói tiếp, vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, nhưng trong ngày của Ma-đi-an. Khi nào gánh nặng họ mang được bẻ gãy? Nó được bẻ gãy khi Chúa Giêsu Christ trở lại. Tại sao dân Israel hiện nay không có sự vui mừng, bình an? Tại sao họ vẫn còn gặp nhiều khó khăn theo biên giới với các nước xung quanh? Họ có nhiều sự khó khăn này bởi vì họ khước từ đấng đã đem đến sự bình an, khước từ đấng Messiah của họ, khước từ Chúa Giêsu Christ. Quyền lực áp chế họ không bị bẻ gãy cho đến khi nào Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Và trong Ê-sai đoạn 9 câu 5 nói tiếp, cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo sống, giấy máu đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. Thật là một điều rất buồn cho các lực sĩ của người Do Thái bị giết trong Thế vận hội ở Munich thuộc nước Đức vào thập niên 1970. Họ bị giết bởi những người khủng bố, khi thi thể của họ được chuyển về Do Thái, thân nhân và cả nước đau buồn. Tại sao điều này xảy ra? Bởi vì dân Do Thái từ chối đấng Messiah của họ. Ngài là Chúa bình an, và chỉ có Ngài mới có thể đem lại sự bình an cho một dân tộc gặp nhiều bắc bớ khó khăn. Khi chúng ta xem các ý tưởng trong các câu này hoàn tất trong câu 3, chúng ta hướng về thời gian của thời kỳ đại nạn mà nó sẽ đến trong tương lai. Giờ đây chúng ta xem đến lời tiên tri về sự đến của đấng Messiah. Trong sách Ê-sai đoạn 7, câu 6 đến câu 7. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu lượng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chánh trực công bình, từ nay đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Điều này sẽ đến bằng cách nào? Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Điều này có phải đề cập về sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ hay không? Nhiều cơ đốc nhân nghĩ như vậy, bởi vì họ trích dẫn câu này trong dịp lễ Giáng sinh. Nhưng tôi tin chắc rằng câu này đề cập về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, khi Ngài sẽ đến với quốc gia Israel. Điều này hoàn tất với lời tiên tri về sự trở lại lần thứ hai. Giống như trong Ê-sai đoạn 53 nói về sự đến lần thứ nhất. Những câu này tiếp tục ý nghĩa mà chúng ta có trong câu 3 và chúng ta hướng về sự đến lần thứ hai của Đấng Christ. Câu hỏi được nêu lên là cách nào Ngài được sanh ra trong sự đến lần thứ hai? Trước nhất, tôi xin nói rõ điều này. Ngài không được sanh ra cho chúng ta, nước Israel, trong sự đến lần thứ nhất. Họ đã không tiếp nhận Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Trong Giăng đoạn 1 câu 11. Dù rằng Chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem lần thứ nhất, nhưng Ngài không được tiếp nhận bởi quốc gia này. Chỉ có một vài người chăn chiên đón tiếp Ngài. Một vài người thông thái đến từ Đông Phương, từ xứ dân ngoại đến tôn thờ Ngài. Nếu các bạn đọc kỹ câu 6, các bạn thấy nó chưa được ứng nghiệm trong sự đến lần thứ nhất, cũng như câu 3, câu 5 và câu 7. Vì thế, tốt hơn nên nói rằng Đấng Christ sẽ được sanh ra cho quốc gia Israel. Thật sự Israel sẽ được sanh ra như là một quốc gia, mà điều này được nói rõ trong đoạn cuối cùng của tiên tri Esai, Esai đoạn 66, câu 7 đến câu 8. Nó chưa có ở cử, đã sanh nở, chưa chịu đau đớn, đã đẻ một trai. Ai đã hề nghe một sự thế này? Ai đã hề thấy sự gì giống như vậy? Nước há dễ sanh ra trong một ngày, dân tộc há dễ sanh ra trong một chập, mà Sion mới vừa nằm nơi đã sanh con cái. Israel sẽ sanh ra một con trẻ trong tương lai. Điều này không phải nói về sự sanh ra của Đấng Christ, nhưng nói về sự sanh ra của Israel. Điều này nói về một quốc gia mới được sanh ra khi Đấng Christ trở lại lần thứ hai. Tôi thấy không có sự phản đối nào khi kêu gọi chú ý sự kiện con trẻ được sanh ra. Đó là nhân tánh của Ngài. Một con trai được sanh cho. Điều đó là sự thật khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Nói một cách khác, đó cũng chính là Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất cách đây 2.000 năm về trước. Vì có một con trẻ sanh ra chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Đôi vai nói về sức mạnh, quyền cai trị của thế gian này sẽ đặt trên đôi vai mạnh sức của Ngài trong khi Ngài trở lại lần thứ hai, không phải bởi sự đến lần thứ nhất. Giờ đây chúng ta chú ý đến tên được ban cho Chúa Giêsu. Ngài được xưng là Đấng Lạ Lùng. Trong các quan sát đoạn 3 câu 18, chúng ta được nói cho biết về Đấng Christ hiện ra trước khi nhập thể như tướng của các đạo binh. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng, sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ. Chữ diệu kỳ ở đây đồng nghĩa với Đấng Lạ Lùng. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 27, Chúa Giê-su nói, mọi việc Cha đã giao cho ta. Ngoài Cha, không ai biết con. Ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra, thì cũng không ai biết Cha. Dân chúng không biết điều đó, nhưng Ngài là Đấng Lạ Lùng. Ngày nay có nhiều người vẫn chưa hiểu được sự lạ lùng của Ngài. Ngay cả đến các cơ đốc nhân đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế, mà vẫn chưa hiểu hết sự lạ lùng của Ngài. Chúa Giêsu dẹp đi sự phản nghịch khi Ngài trở lại thế gian lần thứ hai. Danh Ngài sẽ là Đấng Lạ Lùng. Kế tiếp, chúng ta suy nghĩ về danh của Ngài được gọi là Đấng Mưu Luận. Chúa Giêsu không bao giờ tìm kiếm mưu luận từ nơi con người. Ngài không bao giờ nhờ ai để tìm lời cố vấn. Vì ai biết tưởng của Chúa, ai là kẻ bàn luận cùng Ngài? Ở trong sách Roma đoạn 11 câu 34. Đức Chúa Trời không cần ai làm cố vấn, cũng như Chúa Giêsu không bao giờ hỏi các môn đệ hay hỏi bất cứ ai làm điều gì. Chúa Giêsu thường gọi các môn đệ lại và nói rằng, đây là điều ta sẽ làm, bởi vì đó là ý muốn của Cha. Và trong Chúa Giêsu Christ làm cho chúng ta được khôn ngoan. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 30 nói rằng, và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu hết chúng ta đều là những người không có khôn ngoan, vì thế chúng ta cần đến Chúa để được sự cứu giúp, sự soi dẫn. Danh xưng kế tiếp của Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Tất cả quyền năng được ban cho Chúa Giêsu, vì Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Đó là một em bé nhỏ nằm trong vòng tay của bà Mary, nhưng Ngài nắm quyền cả vũ trụ. Ngài nói rằng, tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài cũng được gọi là Cha đời đời. Điều này có nghĩa đơn giản rằng Ngài là Đấng tạo hóa, Ngài làm chủ mọi thời đại, mọi mục đích. Sứ đồ Giăng đã nói ở trong sách Giăng đoạn 1 câu 3, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Và trong Cô-lô-se đoạn 1 câu 16, sứ đồ Phao-lô nói, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Và trong sách Hebrew đoạn 1 câu 1 đến câu 2 nói rằng: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt này Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con mà Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng nên thế gian. Và một sinh sinh nữa được đề cập trong lời tiên tri này: Giê-xu là Chúa bình an. Không có sự bình an trên đất cho đến khi Chúa Giê-xu trị vì. Quyền cai trị của Ngài không thay đổi, có sự gia tăng và phát triển. Không có hai Ngài giống nhau khi Chúa Giê-xu cai trị. Ngài sẽ ngự trị trên ngôi của David. Đây là ngôi vua theo nghĩa đen mà Ngài sẽ ngự trị lúc trở lại lần thứ hai. Sự công bình sẽ phủ trùm trên ngôi cai trị của Ngài. Đây là sự sốt sắng của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất điều này, không phải của con người. Và chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp, nói đến sự cứu giúp của Israel. Trong Ê-sai đoạn 9, câu 8-21. Chúa đã giáng một lời trong Gia-cốp, và lời ấy đổ xuống trên Israel. Cả dân đều sẽ biết điều đó, tức là Ephraim cùng dân cư Samari. Họ đem lòng kiêu căng ỷ thị mà nói rằng: gạch đã đổ, nhưng chúng ta đã xây bằng đá đẽo. Cây sung đã bị đốn, nhưng chúng ta sẽ thay bằng cây hương bách. Vậy nên, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch của Rê-xim dấy lên nghịch cùng dân sự và kích chọc kẻ cù thù. Dân Syria đằng trước, dân Philistin đằng sau, hả miệng nuốt Israel. Do vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tai Ngài còn dơ ra. Nhưng mà dân sự chẳng say về đấng đánh mình, chẳng tin Đức Giê-hô-va vạn quân. Cho nên chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ sức dầu và đuôi, cây kè và cây lát của Israel. Dầu tức là các trưởng lão, là kẻ tôn trọng. Đuôi tức là người tiên tri dạy sự nói dối. Những kẻ bất chân này làm cho họ sai lệch, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất. Vậy nên, Chúa chẳng đẹp lòng về bọn trai trẻ của họ và chẳng thương xót đến kẻ mồ côi quá bụa chút nào. Họ đều là khinh lần, gian ác, miệng nào cũng nói điều càng dở. Dù vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tai Ngài còn dơ ra. Vì sự hung ác hừng lên như lửa thiêu, cháy gai góc và chà chôm, đốt các nơi rậm trong rừng, trụ khói cuộn lên. Đất bị thiêu đốt bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, dân sự trở nên mồi của lửa, chẳng ai thương tiếc anh em mình. Kẻ cướp bên hữu mà vẫn cứ đói, có kẻ ăn bên tả mà chẳng được no, ai nấy ăn thịt chính tay mình. Manasse nghịch cùng Ephraim, Ephraim nghịch cùng Manasse và cả hai nghịch cùng Juda. Do vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chẳng lánh khỏi, nhưng tai Ngài còn dơ ra. Thưa các bạn, trong phân đoạn lời tiên tri này nói đến hoàn cảnh địa phương trong thời của tiên tri Ê-sai, phần lớn những điều này được ứng nghiệm trong tương lai gần đó, nhưng nó cũng hướng về thời kỳ xa sau này trong thời kỳ đại nạn và sẽ được ứng nghiệm cách trọn vẹn. Đức Chúa Trời tiếp tục đón phạt những quốc gia quay lưng đối nghịch với Ngài cho đến khi nào Chúa trở lại. Con người trong thời hiện đại không thích nghe điều này. Họ chỉ thích nghe những lời êm tai, an ủi. Xin các bạn xem lại các sách lịch sử để thấy điều gì xảy ra cho Israel và các quốc gia chối bỏ Đức Chúa Trời qua một bên. Đó là một câu chuyện buồn xảy đến cho họ. Chính tôi lo sợ vì chúng ta đang sống trong một quốc gia mà sự đón phạt của Đức Chúa Trời đã chín muồi. Đây là điều không thể nào tránh khỏi. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng, qua những sự kiện lịch sử, chúng ta cần phải lưu tâm để thấy rằng những ai hay những quốc gia nào chống nghịch với Đức Chúa Trời thì không thể nào đứng vững được. Vì thế, tôi mong ước quý vị và các bạn, ngay từ giây phút này, hãy quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Đừng tiếp tục đi theo con đường chống nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Vì thương anh đó nên Chúa.